Thứ ba tuần thứ 12 thường niên, chủ đề: Chọn con đường khó khăn và hẹp để đi. Phần đông con người thích chọn lựa đường bằng phẳng và ngắn nhất để đi. Cách nào ít đòi cố gắng nhất để làm. Việc nào dễ dàng nhất nhưng có nhiều tiền nhất. Thực tế chứng minh, người thành công là người phải chọn lựa ngược lại. Như chí sĩ Nguyễn Thái Học đã nói, nếu đường đời bằng phẳng cả, anh hùng hào kiệt có hơn ai? Vài ví dụ cho chúng ta thấy rõ điều này. Các lực sĩ trước khi đoạt huy chương vàng, họ phải hy sinh luyện tập nhiều giờ và kiêng khem ăn uống. Binh lính phải luyện tập nhiều giờ vì họ tin thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta lời dạy quý giá của Chúa Giê-xu và gương chọn lựa con đường khó đi của vua Hezekiah. Trong bài đọc 1, khi chứng kiến sự thất thủ của vương quốc Israel và thế lực mạnh mẽ của đế quốc Assyria, vua Giu-đa là Hezekiah vẫn không nao núng. Nhà vua cầu nguyện và hoàn toàn tin tưởng nơi Đức Chúa, nên Ngài đã sai ngôn sứ Isaiah loan tin mừng cho vua. Quân thủ Assyria sẽ không chiếm được Giu-đa. Trong phúc âm, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ, hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thanh thang thì đưa đến diệt vong mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Bài đọc 1. Niềm tin của vua Hezekiah được thử luyện. Thứ nhất, vua Giu-đa tin tưởng và cầu nguyện với Thiên Chúa. Sau khi vương quốc Israel miền Bắc thất thủ và bị lưu đày, vua Assyria là Sennacherib đã phái các sứ giả đến nói với vua Hezekiah rằng: đừng để Thiên Chúa của ông là đấng ông tin tưởng lừa dối ông rằng Jerusalem sẽ không bị nộp vào tay vua Assyria. Này ông thừa biết các vua Assyria đã xử thế nào với tất cả các nước. Các vị ấy đã chu hiến chúng, còn ông thoát sao được? Vua Hezekiah cầm lấy bức thư từ các sứ giả trao cho mà đọc, rồi lên nhà Đức Chúa, mở thư ra trước nhan Đức Chúa. Vua Hezekiah vững niềm tin nơi Thiên Chúa. Trong gian nan là lúc biểu lộ niềm tin. Vua Hezekiah tuyệt đối tin tưởng nơi Đức Chúa. Vua cầu nguyện trước nhan Đức Chúa rằng: lạy Đức Chúa, Thiên Chúa Israel, đấng ngự trên các Cherubim, chính Ngài và chỉ mình Ngài mới là Thiên Chúa, thống trị mọi vương quốc trần gian. Chính Ngài đã làm nên trời đất. Lạy Đức Chúa, xin lắng tai nghe. Lạy Đức Chúa, xin đưa mắt nhìn. Xin nghe rõ những lời Sennacherib là kẻ đã sai người đến thóa mạ Thiên Chúa hằng sống. Nhà vua phân biệt các thứ thần do tay con người nhào nặn với uy quyền vô biên của Thiên Chúa. Quả thật, lạy Đức Chúa, các vua Assyria đã tàn phá các dân và các xứ sở của nhiều nước, quăng các tượng thần của họ vào lửa, vì chúng không phải là thần, mà chỉ là tác phẩm bằng gỗ đá do tay người phàm làm ra, cho nên các vua ấy đã phá hủy được. Nhưng giờ đây, lạy Đức Chúa, Thiên Chúa chúng con, xin đoái thương cứu chúng con khỏi tay vua ấy, để mọi vương quốc trần gian nhận biết rằng chính Ngài và chỉ một mình Ngài mới là Thiên Chúa. Thứ hai, Thiên Chúa giải phóng Giu-đa khỏi tay vua Assyria. Khi vua Hezekiah cầu nguyện xong, ngôn sứ của Đức Chúa là Isaiah con ông Amos sai người đến tâu vua Hezekiah rằng: Đức Chúa Thiên Chúa Israel phán thế này, ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện về vụ Sennacherib vua Assyria. Đây là lời Đức Chúa kết tội nó. Trinh nữ, cô gái Sion khinh rẻ, nhạo báng ngươi. Sau lưng ngươi, cô gái Jerusalem lắc đầu. Kết quả của cuộc xâm chiếm. Chính đêm ấy, Thiên sứ của Đức Chúa đã ra lệnh đánh chết 185.000 người trong trại quân Assyria. Ban sáng khi người ta thức dậy, toàn là thây ma và xác chết. Vua Assyria là Sennacherib nhổ trại và lên đường. Ông rút về Nineveh và ở tại đó. Phúc âm. Cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Thứ nhất, phải hiểu thì mới biết quý trọng lời Chúa và các bí tích. Để dẫn chứng sự cao quý của lời Chúa và các bí tích, Chúa Giêsu đưa ra hai hình ảnh cho các môn đệ suy nghĩ. Của thánh đừng quăng cho chó, ngọc trai chớ liệm cho heo, kéo chúng giày đạp dưới chân rồi còn quay lại cắn xé anh em. Có nhiều cách phiên dịch và áp dụng câu này trong lịch sử. Các tín hữu Do Thái quá khích dùng câu này để loại trừ dân ngoại. Họ nghĩ chỉ có họ mới xứng đáng được hưởng những của thánh, và dân ngoại bị so sánh như chó và heo. Giáo hội sơ khai dùng câu này để bảo vệ bí tích mình thánh Chúa. Khẩu hiệu của thánh dành cho người thánh được dùng để ngăn cản những người không cùng niềm tin đến lãnh nhận mình thánh Chúa. Giáo hội sơ khai cũng dùng những lời này để bảo vệ lời Chúa và đức tin công giáo, vì luôn có những lạc thuyết nổi lên đe dọa đức tin hay muốn thích ứng với những trào lưu hiện hành. Nói tóm, các tín hữu cần phải học hỏi để hiểu thì mới biết quý trọng lời Chúa và các bí tích. Thứ hai, hai ví dụ của việc sống lời Chúa. Thứ nhất, luật vàng của nhân loại còn kém xa lời Chúa. Luật vàng dạy điều gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình đừng làm cho người khác. Luật này chỉ có tính cách tiêu cực vì nó ngăn cản không cho tội xảy ra, nhưng nó không giúp con người phát triển các mối liên hệ với tha nhân. Chúa Giêsu đẩy các môn đệ đến một bước tiến xa hơn. Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Môi-se và các ngôn sứ là thế đó. Đây là luật tích cực vì nó giúp xây dựng và phát triển các mối liên hệ. Thứ hai, con người thích đường rộng rãi thênh thang. Chúa Giêsu dạy, hãy qua cửa hẹp mà vào. Vì cửa rộng và đường thênh thang chỉ đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy. Áp dụng trong cuộc sống. Đương đầu với đau khổ và thế lực mạnh là lúc biểu lộ niềm tin của chúng ta vào Thiên Chúa. Ngài sẽ không bỏ rơi những ai hết lòng tin tưởng nơi Ngài. Chúng ta chỉ biết quý trọng Thiên Chúa và những gì thuộc về Ngài khi chúng ta chịu bỏ thời giờ học hỏi vì vô tri bất mộ. Con đường đau khổ là con đường Thiên Chúa chọn cho Đức Kitô và loài người đi qua. Chúng ta hãy can đảm chọn con đường đó, vì chỉ có nó sẽ dắt chúng ta đến chỗ vinh quang. Amen.